Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư, 4 giờ đến 5 giờ chiều cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình 641-552-5009. Số đó là gọi vô để nghe chương trình qua headset của điện thoại mình hay qua speakerphone của điện thoại mình, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình Luật pháp và đời sống, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chào luật sư David Vương ạ.
Dạ, David xin chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002, 713-664-8002. Nếu khán giả thắc mắc về luật pháp mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu theo dõi qua 1600 AM Dallas gọi thẳng phòng studio nó có thắc mắc 713-664-8002. Dĩ nhiên ở Houston hay là tất cả những khán giả đang theo dõi qua internet, số điện thoại cũng là vậy, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả đến giây đầu tiên, giờ cho xin thân hello.
À, tôi tên Tuấn. Cho tôi hỏi một cái câu này mà không phải cho tôi hỏi một cái câu như thế này là luật pháp Mỹ cho phép người ta lấy mấy vợ mấy chồng?
Ok. Alright, vậy thôi phải không ạ?
Rồi tôi tắt để tôi nghe ha. Ok.
Okay. Alright.
Thường thường anh Thơm người ta hỏi là lấy được mấy vợ.
Ok.
Còn anh này anh để chồng cho.
Tại vì câu hỏi anh tổng quát nên Thơm phải trước khi trả lời để mình nói rõ ràng. Trước hết đó, là luật gia đình là trong cái khu vực của mỗi tiểu bang hay là cái đó là khu vực luật lệ của liên bang, luật sư David.
Yeah. Và mình tiểu bang Texas là mình chỉ có một vợ mà thôi.
Dạ. Yeah. Thì cái đó là luật của mỗi tiểu bang.
Yes. Và một nghĩ như mình phải nói là mấy chị thì chỉ có một chồng mà thôi nha.
Dạ. Yeah. Tại vì cái thời gian nó thay đổi, cũng như tiểu bang Texas mới cách đây 2 năm đã thay đổi, là hồi đó là trong những giấy tờ của tòa gia đình về ly dị, họ hỏi là chồng là ai, vợ là ai. Nhưng mà tại vì cách đây 2 năm luật của liên bang thay đổi, thì bây giờ hỏi là một người kết hôn số 1 là ai, người kết hôn số 2 là ai.
Tại vì, tại vì đàn ông có thể cưới đàn ông mà đàn bà có thể cưới đàn bà.
Tại vì luật của liên bang chấp cho như vậy, không có chấp nhận hay không đó tùy theo tiểu bang, nhưng mà luật liên bang cho là như vậy.
Yes.
Vì bởi vì họ không có gọi là husband and wife, họ gọi là spouse.
Yeah.
Okay. Alright, luật sư David, thì tại sao mà nãy giờ Thâm nói như vậy đó là để mình ly vô trong cái vô cái câu hỏi này, là có những tiểu bang hay những khu vực,
yes,
mình phải nói khu vực nữa là territory,
yeah,
đó, có người có thể có hơn là một trong một người kết hôn với mình.
Yes.
Thì cái luật đó nếu mà luật liên bang cấm thì tại sao có như vậy? Hay là cái đó là luật của tiểu bang?
Well, nó lạ có một cái là nó có một ở trong cái cuốn kinh thánh của mình á, ngày xưa người đàn ông có thể có nhiều vợ, thì bây giờ họ mới lập qua một họ đi mua miếng đất thiệt là bự đi rồi họ bắt đầu có nhiều vợ. Trong đó thường thường mình chưa có ai có nhiều chồng, nhưng mà nếu mà nói về kinh thánh á, thì nhiều vợ thôi, thì người này họ có nhiều vợ và luật nó không có bắt, nó để giống như là nó dòm qua một bên vậy đó. Nhưng mà nếu mà quậy quá, nghĩa là cưới những đứa con nít làm vợ, đó, kẹt cái chỗ đó đó. Có cái ông gì mà ông cưới cả đống 17, 18 tuổi gì đó, thì nó làm sao abuse làm lum la. Thì bây giờ anh ta đã tù rồi.
Thì tùy cái luật đó là từ theo tiểu bang thôi. Tiểu bang Texas mình thì không chấp nhận.
Hình như Iowa gì.
Có những tiểu bang khác họ vẫn dùng cái luật cũ. Mà có những tiểu bang lý do đó là luật họ như vậy đó là tại vì cái đạo, có những cái đạo họ chấp nhận, họ ok về chuyện
đúng
đó.
Là anh Thơm nói đúng đó. Tại vì họ lập lên cái đạo, rồi họ mua miếng đất, rồi họ cưới nhau như vậy.
Và có một cái nữa đó, mà cái này trở về cái lịch sử của nước Mỹ lâu lắm rồi, là trước khi luật của gọi là Anglo-Saxon, tức là luật của người Mỹ da trắng,
đúng rồi,
bắt đầu ở nước Mỹ này,
yeah,
thì họ chấp nhận là trước khi chúng tôi tới đây, người da màu, da đỏ,
yes,
là chủ của đất này,
yes,
thì chúng tôi không có quyền đổi luật của những người ở đây trước chúng tôi.
À hả, đúng rồi đó.
Thì nếu mà những có những cái tribe,
yes,
là những cái nhóm người da đỏ,
yes,
người ta có những cái luật lệ riêng của họ, đất đó riêng của họ, thì luật của nước Mỹ không được áp dụng vô chỗ lúc đó.
Yes.
Nó soi năm chúng tôi trả lời hơi quá nhiều, nhưng mà tạo chương trình mình hay nói về lịch sử thì mình mới hiểu là tại sao mình có ngày hôm nay.
Nhưng mà trả lời cho anh Tuấn á, là chữ ban thách sạch chúng ta chỉ có một vợ và một chồng. Now, bây giờ cái kẹt của con cái á, là mình có vợ mà mình chưa ly dị người vợ thứ nhất mà đi lại có vợ thứ hai. Thì nhiều khi mình vẫn có một cái hôn nhân, mình cũng có một cái marriage certificate vân vân, cứ người vợ thứ hai. Thì cái người vợ thứ hai là không tính. Nó gọi là void, nghĩa là không tính.
Còn câu hỏi của anh Thông Nghĩa, anh cũng thắc mắc và cũng thính giả thắc mắc là như vậy có vi phạm luật hình luật không? Cá nhân chúng tôi thì chưa thấy một người nào mà bị bắt bỏ tù tại vì có hai vợ. Chưa thấy, nhưng mà không phải là vi phạm luật. Cũng giống như là anh em mình hay nói về phun nước miếng ngoài đường.
Yes.
Cũng có thể bị phạt ticket, mà có ai đâu có ai bị ticket vậy đâu, phải không ạ?
Đúng rồi.
Đó. Thì nhưng mà luật sư David có giờ thấy bị ai bắt bỏ tù vậy, dù có hai vợ không?
Chưa có. Thường thường thì họ dùng những cái này ra ở ngoài tòa ly dị để họ cãi với nhau thôi. Nhưng mà dĩ nhiên cái người vợ thứ nhất chứng minh là tôi vẫn còn cái hôn nhân với anh này, thì người vợ thứ nhì, cái hôn nhân của người vợ thứ nhì nó gọi là bỏ qua không tính.
Phần đông những khi mà dùng tới cái luật đó là chỉ về hưởng tài sản,
đúng
chia
rồi,
gia tài.
Yes.
Và benefit của chính phủ.
Thí dụ như cái anh đó anh chết đi. Thí dụ như cái anh đó anh chết đi. Rồi cái người vợ thứ nhì đó tưởng, ô, mình là vợ, mình lấy hết. Nhưng mà vợ thứ nhất vẫn chưa ly dị, thì người vợ thứ nhất sẽ đánh thắng người vợ thứ nhì.
Yeah. Ok, dạ vâng. Cảm ơn sự lễ vương. Cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp. Dạ, chào xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời anh ạ.
Dạ, xin chào hoàng luật sư. Tôi có câu hỏi là, hồi đó cách đây khoảng 2 năm hơn gì đó, đứa em của tôi nó có nhờ cái công ty gắn cái hệ thống solar system để bẫy điện đó. Nhưng mà sau này nó sang tên cho ba mẹ tôi rồi, rồi mà ba mẹ tôi muốn gỡ hệ thống nó xuống mà kêu cái công ty đến hoài mà không đến, không bây giờ có cách nào để mà làm để cho họ gỡ xuống không?
Cái công ty này là công ty họ gắn solar system đó không anh, hay sao hay gì?
Dạ, đúng rồi.
Không ạ?
Dạ, dạ, dạ.
Mà, ok. Bây giờ mình có trả tiền mỗi tháng hay gì không ạ?
Không, họ chỉ đến họ gắn, họ bảo là họ gắn miễn phí rồi, họ để cứ như mình phải trả tiền điện hàng tháng đó.
Ok. Họ có nói là cái hợp đồng giữa mình với họ về cái solar system này nó như thế nào không ạ?
Tôi cũng không rõ lắm, hình như là nó phải bao nhiêu năm gì để giống như là mình phải trả tiền điện trong bao nhiêu năm mà tôi không rõ chính xác là làm sao. Yeah. Nhưng bây giờ ba mẹ tôi chỉ muốn gỡ xuống thôi, một phần muốn làm mái nhà rồi đó.
It không có David thì David không có thấy cái này quan trọng là cái gì. Cái này chỉ là quan trọng là cái luật giao kèo thôi. Thì bây giờ anh trước nhất anh phải đi tìm cái giao kèo đó giữa người em hay gì đó với cái người này, và đổi qua cái người cha người mẹ thì mình đọc trong cái giao kèo đó thôi. David có một cái người tham khảo David hồi từng rồi á, chỉ là 100% chắc chắn là trong cái giao kèo của chị là không cần viết thơ, chỉ nói bằng miệng thôi. Chị nói luật sư Vương ơi, tôi đọc lên đọc xuống, tôi đọc nhiều lần lắm rồi mà tôi không có cái nó không có chỗ nào mà gọi là viết thơ hết á. Thì đưa cho luật sư Vương thì trong vòng 2 phút luật sư Vương chỉ nè, đây nè, nó chữ nó nhỏ lắm anh Thơm. Chữ nó nhỏ lắm. Thì anyway đó, nó có cái nhiều luật á, anh muốn làm cái gì làm, nhất là luật mà nó liên hệ về luật giao kèo, anh nên viết thơ và anh nên viết first class và anh nên viết certified mail để báo cáo cho người ta. Nhưng mà điều trước nhất là anh phải đọc cái giao kèo đó, phải không luật sư Thơm?
Dạ, yeah. Nếu được mình tìm hiểu coi mình có cái hợp đồng đó không. Nếu mà anh nghĩ gia đình đã mất hợp đồng đó rồi thì mình có cách nào mà để biết được cái người nào là chủ của cái hệ thống này hay chủ của cái hợp đồng này? Tại vì khi mà họ gắn cái solar system lên nhà mình, nó có 2-3 cách mà có sự cam kết giữa mình với người đó. Thứ nhất là như vậy. Những hãng đó họ được grant, họ được tiền của chính phủ cho.
Oh boy.
Để họ gắn, họ tìm nhà, họ gắn vô.
Oh boy.
Đó. Thì phải gắn bao nhiêu năm thì họ mới được hưởng cái tiền đó. Nếu không, họ phải trả lại. Thì họ không có lý do gì mà để mình giữ, để mình gỡ ra thì họ mất.
Yes.
Bởi vì họ lơ luôn.
Yes.
Thứ nhất. Thứ nhì là có những công ty chính phủ cho tiền để họ gắn vô để tiết kiệm điện.
Yes.
Tiết kiệm dầu và tiết kiệm coal.
Nghĩa là cho một green ấy, cho trái đất này nó tốt ạ.
Dạ. Nhưng mà những công ty đó họ đã bị đóng cửa rồi.
Có chừng nó sập tiệm.
Họ sập tiệm rồi. Họ đã bỏ rồi trong cái thời gian cách đây cỡ 7-8 năm. Có một kiểu số công ty như vậy.
Yes.
Ok. Cái situation thứ ba có thể xảy ra là đây là những công ty họ gắn vô cho mình. Phải không ạ? Cái này nó lạ lắm luật sư David.
Dạ.
Là dùng ánh nắng của mặt trời để làm điện.
Uh-huh.
Nhưng mà cái điện đó nó chạy ngược vô trong cái grid của tất cả mọi người. Thì cái điện đó mọi người có thể dùng.
Wow.
Xong rồi nó trừ ra, nó cấn vô cái điện của mình xài mỗi tháng.
Cái đó đâu biết à, cái đó hay đó.
Thí dụ là mình xài một tháng 300 đồng, họ nói ok bây giờ tôi gắn vô, nếu mà sau khi đồng hồ này thấy khu này những cái panel này nó hút vô rất nhiều được điện, tạo ra điện, ông chỉ trả 150 thôi.
Wow.
Mà đôi khi nếu mà cái panel này nó rất tốt thì mình trả rất ít, thì cái điện này họ dùng để họ cho những người khác dùng luôn.
Wow.
Rồi họ bán ngược lại cho mình.
Vậy hồi đó gì em tưởng là họ nó chứa ở trong nhà mình chứ.
Dạ. Yeah. Nó nằm ở trên đó nhưng mà nó vô cái system thẳng, nó không chứa trong nhà mình.
Hay quá.
Cho những người chung quanh, cái đó là một cái hệ thống khác.
Wow.
Những người nó vô system thẳng đó cho những người chung quanh xài luôn.
Wow.
Đó thì cái hệ thống đó thì là cái hệ thống đó là nó của mình rồi.
Đúng
thì
rồi.
Muốn gỡ mình bỏ muốn làm gì làm.
Đúng rồi.
Đó. Nhưng mà nếu mà mình có hợp đồng với họ là mình trả góp hay là lúc đó họ cho mình free thì phải ở, thì mình phải dùng bao nhiêu năm.
Yes.
Thì cái grant của chính phủ nó mới xong. Thì
wow.
Không, mà mình gỡ ra mình phải trả ngược lại.
Đúng.
Nên cẩn thận trước khi mình gỡ. Tại vì nếu mình gỡ ra mình phải trả tiền lại chính phủ dù mình chưa lấy được đồng nào hết. Có thể
đúng
cái
rồi.
Người gắn họ đã lấy cho mình rồi.
Right.
Họ lấy tại họ bán cho mình.
Right.
Họ bán cái đó cho mình để mình gắn vô xong rồi lấy tiền của túi.
Okay.
Nhưng mà mình phải giữ đó cho thời gian.
Ừ.
Đó thì mình không biết là một trong ba cái situation đó là gia đình anh ký hợp đồng như thế nào. Nhưng phải cố gắng lục ra giấy tờ, có thể mang tới văn phòng Thom Thom, coi sơ hay luật sư David, hay người luật sư nào cũng được. Coi sơ là biết liền là mình trong cái hợp đồng với lại cái cao kèo với lại cái hãng đó như thế nào.
Yeah.
Nếu mà cái đó của mình mà nó quá cái thời gian, thí dụ 5 năm đi, mà bây giờ quá 5 năm rồi, tất cả những cái panel đó là của mình. Mình gỡ mình quăng đi cũng được.
Đúng rồi, đó. Yeah. Thì nó thuộc về cái tài sản của mình. Nhưng mà nếu mà anh không tìm được cái giao kèo đó thì anh lái vòng vòng coi những người bạn kế bên nhà neighborhood anh có người nào có không. Thì anh đọc giùm. Thì thường thường chắc em nghĩ là họ gõ cửa hay là họ quảng cáo, chắc họ quảng cáo nguyên một cái community luôn.
Trong bao nhiêu năm về trước đó thì những cái panel này nó mắc tiền và nó rất là nặng.
Đúng rồi.
nên ít có người nào mà gắn lên nóc nhà, tại vì nó chịu xuống cái sườn nhà của mình rất là nặng.
Đúng
rồi. Nên có nhiều nhà không đỡ nổi, không chịu nổi, nên họ không dám gắn.
Yeah.
Về sau này có những cái panel nó nhẹ hơn, thì người ta mới để gắn, cho gắn lên. Đó, nên không phải nhà nào cũng có, tại có nhiều nhà không có đủ cái sườn nhà, sợ bị sập nên người ta nói đừng gắn ở nhà tôi. Đó, tại vì thật ra nếu mà luật sư Vương nói nghĩ đi, cho free tại sao tôi không dùng, mà tôi cũng giúp cho cả environment.
Anh nói cái đó hay đó, đó. Là tại vì em thấy nó win-win, nhưng mà tại sao không có ai dùng vậy?
Tại vì sợ sập nhà, tại rất nặng, rất là nặng.
Yeah.
Ok, nhưng mà anh Thông khuyên anh coi kỹ lại coi như thế nào. Ok, 713-664-8002, 713-664-8002. Có những người, người ta có những cái panel rất lớn và cái chỗ rất rộng.
Yeah.
Người ta không chỉ dùng cho họ không, họ có thể dùng cái energy đó bán cho những người khác nữa.
Wow, hay quá ha.
Dạ vâng. Yeah. Ok. Dạ thưa 713-664-8002, cho mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, yeah, mời. Dạ, yeah, mời anh.
Cho tôi hỏi là, ví dụ như bây giờ tôi coi như là tôi có vợ con đó.
Ok.
Tôi để lại như là tiền trong nhà băng rồi.
Ok, bây giờ tiếp tục nói chuyện anh dặn nhỏ radio xuống tí đồng để đảo vàng để mà nghe cho rõ ràng hơn câu hỏi.
Okay. Anh đi xa ra cái radio.
Ok.
Tức là tôi okay. Bỏ cái tên mà để lại cho người còn sống đó, yeah. Cái tên của vợ tôi ví dụ vậy. Mà bây giờ ví dụ như vợ tôi nó không có giữ mấy cái tờ, nó bị mất đi. Mà bây giờ ví dụ tôi mất đi thì tôi có phải, vợ tôi có phải ra luật sư để biện hộ là cái thừa kế tên vợ tôi hay không, hay là lúc đó là chỉ có việc đến bảo hiểm nói là tôi là vợ của anh này, anh mất rồi, bây giờ tôi thừa kế tài sản hay là tiền trong nhà băng á. Dạ. Luật sư có thể giải thích cho tôi không?
Dạ vâng, cảm ơn. Câu hỏi này phải trả lời thành hai ba cái vấn đề có thể xảy ra. Luật sư David trước hết. Hồi đó giờ anh em mình có bàn về làm di chúc như thế nào, hiệu quả như thế nào.
Đúng rồi.
Mình ít có bao giờ bàn đến sau khi làm cái di chúc, làm sao mà để cho người ở lại biết là cái di chúc ở đâu, và nếu không có thì chuyện xảy ra như thế nào. Nếu tìm được mà không được tìm được cái bản chánh, hay là không bao giờ tìm được thì làm sao?
Ngày hôm nay mình có một cái tờ giấy di chúc trong tay, nhưng sau khi chết rồi tìm tờ giấy di chúc không thấy, thì luật pháp cho là mình đã xé bỏ tờ giấy di chúc rồi. Nghĩa là mình chết không có di chúc, thì nó sẽ chiếu theo luật không có di chúc. Đó. Thì cho nên mình làm di chúc thì mình nên cho người gia đình mình biết, phải không? Hoặc là nhiều cho đi nữa, mình không cho họ một cái copy đó, thì mình nói với nó là ba có để cái di chúc ở trong cái safety box ở nhà băng A, thì nếu chuyện gì xảy ra thì con cứ lại đó con lấy, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mà con lấy không được đó, thì trong cái tờ giấy di chúc ở đằng sau cuối cùng có tên của ông luật sư đó, con lại chạy lại đẳng con kêu ông giúp.
Ok, bây giờ nếu mà có di chúc nhưng đã mất rồi, thì câu hỏi của ông là thì vợ của ông hay người sống hay con của ông mà hưởng được tài sản có tới một người luật sư để làm chứng minh những chuyện hay không? Dạ thưa, câu trả lời đó là có và không. Lý do đó là không có người luật sư nào mà có thể nói được là ông bàn với tôi lúc đó là ông muốn chia ra như thế này. Ai mà tin?
Không tin và không tính luôn.
Dạ. Nhưng nếu người luật sư đó cũng có giữ một cái copy, và người luật sư đó nộp cái copy lên tòa và đưa cho gia đình, và cái này không phải là bản chánh, thì nếu mà mọi người cho gia đình chấp nhận, những người hưởng tài sản chấp nhận, và trong đó ghi rõ ràng thị thực chữ ký của người hưởng tài sản là chúng tôi đồng ý và chúng tôi nghĩ là chúng tôi có cái bản chánh ở đâu mà bị mất rồi, nhưng cái bản phụ này nó giống hệt 100% như bản chánh và chúng tôi chấp nhận bản này, thì tòa, cái phần trăm tòa chấp nhận rất là cao.
Có một cái nữa mà mình phải nhỉ qua, tại vì anh nói hồi nãy anh dùng cái chữ nhà băng đó anh Thơm. Quý vị biết không, nhà băng á là một cái business. Mình bước vô nhà băng á, mình mở một cái account, mình mướn một cái safety box, cái đó là cái luật giao kèo. Tôi giao kèo với anh là tôi bỏ tiền này trong nhà băng của anh và anh phải giữ cho tôi. Đó, cái kẹt của con cái là phải giữ cho tôi. Sau khi anh chết rồi, nhà băng nó sẽ không cho ai vào. Nó sẽ không cho ai nói chuyện với nó được. Ngoại trừ ra nó có một cái án tò thì nó mới mở ra cho mình coi. Sau nhiều khi đó, mình nên để tên vợ mình vô, hay là mình nên để một tên nào mình vô, thí dụ vậy. Hoặc là nó có một cái nữa là pay on death, nghĩa là nếu tôi chết, cứ trả cho cái người A này. Thì cái đó là cái giao kèo giữa mình và nhà băng của mình. Thì cái người mà thừa hưởng đó, họ chỉ lấy cái di chúc, họ chỉ lấy cái giấy chết của mình thôi. Thì họ sẽ nhận được cái món quà đó mà khỏi qua luật sư, mà phải khỏi qua tòa.
Ok, dạ vâng. Dạ. Hy vọng câu đó trả lời cho ông được là nếu mà có thì nên giữ lại và nên để cho những người còn có copy, hay một người nào mình tin, hay là để trong phong bì nếu mình có nhiều quý lớn tuổi không muốn lộn xộn trong gia đình nên không cho ai biết trong cái di chúc mình có gì, nhưng mình có thể để vô phong bì và dán kỹ lại đó, đây là di chúc của bé, di chúc của mẹ, không có đứa nào coi hết, nhưng mà nếu qua đời thì lúa tính mở ra coi thì cái đó cũng ok.
Và nếu mình chắc chắn mình sẽ không có đổi di chúc của mình, là cái thứ nhất á, mình không muốn cho ai biết lúc mình còn sống. Thứ hai, mình chắc chắn mình không đổi di chúc thì mình có thể lấy cái di chúc này, sau khi xong rồi mình thêm 20 đô nữa, mình bỏ xuống dưới tòa luôn, họ lót đó cho mình luôn.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn. Cảm ơn sự đề cương. Dạ thưa mời xin nhận cái tiếp, dạ cho xin tên lắm.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ anh ơi, vui lòng cho em hỏi thăm được không ạ?
Dạ thưa mời chị.
Dạ, em muốn hỏi là em đang đi du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, thì visa nhập của em là 6 tháng. Thì cho hỏi thăm là em có thể thi được bằng lái xe ở Houston mình để mà là có thể lái xe được không ạ?
Chị có bằng lái xe ở bên Việt Nam không ạ?
Có, ở Việt Nam thì có bằng lái xe và em cũng đã có cái bằng lái xe quốc tế, đổi sang bằng lái xe quốc tế rồi.
Dạ, yeah. Ok. Luật sư David.
Cái này rất là dễ. Điều trước nhất á, là trả lời yes cho chị luôn. Cái đầu tiên hết á, chị nhớ là chị phải đi mua bảo hiểm. Nhiều hãng bảo hiểm họ bán cho những người có cái bằng lái xe quốc tế. Chị mua bảo hiểm trước, chị lái thôi. Cái đó là cái luật giữa chị và những người lái kế bên chị. Nghĩa là nếu mà chị đụng á, thì cái bảo hiểm nó sẽ thường. Có một cái luật nữa thì theo luật của tiểu bang Texas là những người nào lái xe ở trên tiểu bang Texas thì phải có cái bằng của Texas. Thì bây giờ đó em biết được á, tại vì em cũng có một người bạn qua đây du lịch, họ chỉ lên trên cái chỗ mà DV, cái chỗ mà đường Gessner đó, 6 Gessner để họ đổi thôi. Thì họ đem những cái giấy tờ bên Việt Nam, họ đem qua đây passport hay cái gì đó, đem qua và lấy cái bảo hiểm của chị đem lên thì họ sẽ phát cho chị cái bằng lái xe. Rất là dễ, chị không có cần thi. Tại vì chị đã biết lái ở bên Việt Nam rồi, và bây giờ càng ngày đó, nước Việt Nam và nước Mỹ chúng ta nó nhận được những cái này. Ngày xưa mà khoảng 20 năm về trước anh bán bảo hiểm đó anh Thom, thì hãng của em đại diện đó, họ không có bán cho người có cái bảo hiểm, cái bằng lái bên Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay em có một người bạn đi qua đây chơi đó, thì họ đã lái được và họ mua bảo hiểm được.
Ok, alright, vâng, cảm ơn luật sư Đại Vương, cảm ơn chị. Dạ, thưa mời chính giải đến dây kế tiếp, dạ, cho xin thân hợp.
Dạ, thưa luật sư, cho tôi có câu hỏi là, tôi thì có thẻ thăm 10 năm, và có hai đứa con nhỏ còn đi học, thì bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho vợ tôi á, thì bây giờ tôi muốn hỏi thăm là, cái chứng minh, cái thu nhập, cái income của tôi phải bao nhiêu thì bảo lãnh được một người vợ đó. Tức là tôi đang có nuôi hai đứa con nhỏ còn đi học, chưa có đi làm.
Dạ, nhưng mà anh là single father, anh muốn lập gia đình với một người vợ ở Việt Nam.
Dạ, thưa đúng.
Yeah, ok. Luật sư David có chuyên môn về Tom á. Sorry anh là anh em chúng tôi không có chuyên môn về immigration.
Yes.
Dạ, tất cả những gì anh em chúng tôi có thể trả lời được, nhưng mà immigration cái đó là
phải lật sách mới biết được chứ không có nhớ trong đầu.
Thì anh gọi chương trình của Michael Cao.
Dạ đúng rồi.
Dạ Michael thì
hay là ngày mai luật sư Thiên Trang.
Michael với Bộ Hiển thì chuyên môn vậy này, thì hai ông đó thì hỏi gì là mấy ông biết hết tất cả về immigration, soi nên chúng tôi trả lời sai thì sợ hiểu lầm nên không dám trả lời. Hy vọng anh có thể đợi một hai ngày anh gọi luật sư Michael Cao hay luật sư Thiên Trang, hai người đó có thể có đủ khả năng trả lời.
Một cái nữa,
chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.